sắc tướng và thức tướng.
Chúng tôi đã có cơ hội may mắn được nghiên cứu cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma về một số vấn đề liên quan đến những cốt ly của khoa học thực nghiệm từ quan điểm của duyên khởi. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận này, xin Đức Đạt Lai Lạt Ma vui lòng giải thích vắn tắt cho chúng tôi về duyên khởi trong triết lý Phật giáo, cũng như những gì Ngài hy vọng thu lượm được từ hội nghị thảo luận khoa học này.
Thành thật mà nói, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều qua những cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học đã đủ mọi ngành, cũng như đã gặt hái những lợi ích lớn lao từ những cuộc gặp gỡ này. Một số những lý giải của Phật giáo cũng được chứng tỏ là rất hữu ích đối với các nhà khoa học, tạo cơ hội để họ có thể nhìn vào lãnh vực chuyên môn của mình từ một khung cảnh khác. Tôi tin chắc hầu hết quý vị ở đây đều có những kiến thức nhập môn về phương thức tiếp cận của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa. Trước tiên là ta nên giữ một thái độ hoài nghi, rồi kiểm chứng vấn đề, và cuối cùng chỉ chấp nhận khi ta tin chắc là nó đúng sự thật. Ngay cả chúng tôi, những người Phật tử, với lòng kính ngưỡng vô biên với Đức Bổn Sư, cũng vẫn được quyền bác bỏ giáo lý của Đức Phật nếu tìm thấy những mâu thuẫn ở trong đó. Như quý vị thấy, chúng tôi được tự do để có một tinh thần phê phán, ngay cả đối với giáo lý của mình. Trong một bối cảnh như thế, tôi thấy không có gì trở ngại khi có dịp được đối thoại với các nhà khoa học hoặc ngay cả với những người duy vật triệt để. Trái lại, đây là một cơ may rất hữu ích. Thêm vào đó, từ kinh nghiệm cá nhân, qua những cuộc đối thoại như thế này, phải nói là có một số ý tưởng được chúng tôi đón nhận với sự biết ơn. Chắc chắn rằng tiến trình luận lý của chúng tôi vẫn không bao giờ được coi là đủ. Những chất vấn gắt gao do đó sẽ giúp chúng tôi suy nghĩ sâu xa hơn về các chủ đề được quan tâm, và vì thế rất là hữu ích. Đối với những người trưởng thành trong môi trường văn hóa Phật giáo, một số khái niệm đối với họ rất là hiển nhiên, bởi vì quá hiển nhiên, chúng tôi đôi lúc lơ đễnh không quan tâm đến sợi chỉ xuyên suốt tiến trình luận lý phức tạp đưa đến kết luận. Đó là lý do tại sao những chất vấn được nêu lên từ những truyền thống đa dạng khác buộc chúng tôi phải nhìn lại những vấn đề này trong một cách nhìn mới mẻ hơn. Để bắt đầu, tôi xin được trình bày vắn tắt quan điểm của Phật giáo về duyên khởi. Chúng ta có thể hiểu được nguyên lý này, còn được gọi là duyên sinh hay nhân duyên, trên những mức độ khác nhau, bắt đầu bằng quan hệ nhân quả hay là luật nhân quả vốn được chấp nhận bởi tứ đại thuyết phái, tức là tất cả bốn trường phái triết học lớn của Phật giáo. Một cách khác để hiểu nguyên lý này, khi ta nhìn vào mỗi dây quan hệ để thấy rằng cái tổng thể luôn luôn tùy thuộc vào các thành phần của nó. Đúng như vậy, tất cả mọi sự vật hiện hữu được coi như là một tổng thể bao gồm bởi nhiều yếu tố cấu tạo nên chúng. Bởi vì chúng được cấu tạo bởi nhiều thành phần, chúng phải lệ thuộc vào các thành phần đó. Sự hiện hữu ban sơ của chúng tùy thuộc vào thành phần cấu tạo, thế nên chúng đã không hiện hữu một cách tự do, một cách độc lập. Để có thể có một sự giải thích rõ ràng hơn về lý duyên khởi, thiết tưởng chúng ta nên đặt mình vào khung cảnh của những lý giải của Phật giáo về thực tại. Trước tiên, mọi thể tướng có thể là thường hằng hoặc vô thường, không thể có một khả năng thứ ba. Trong các tướng vô thường, ta có sắc tướng hay còn được gọi là sắc, và vô sắc tướng, trong đó kể cả thể tướng thuộc về tinh thần, tức là tâm, và các thể tướng trừu tượng được biết như là phức tướng không liên hệ gì đến sắc và tâm. Lý duyên sinh của các sắc tướng được xác định trong mối liên hệ với không gian, nói rõ hơn là tùy thuộc vào chiều kích không gian. Lý duyên sinh của vô sắc tướng được hình dung qua mối liên hệ với thời gian hoặc ngay cả với chiều kích không gian. Tâm là một chuỗi liên tiếp của các khoảnh khắc. Chúng ta nói đến tâm tương tục, chúng ta đề cập đến phức tướng không liên hệ gì đến sắc và tâm. Tuy nhiên, chúng cũng lệ thuộc vào các chiều không gian. Như về không gian vô phức tướng cũng thế, ta nói đến phía nam, phía đông, vân vân. Tôi vừa trình bày nguyên lý về duyên khởi một cách tổng quát theo Trung Quán Tông, tức Trung Đạo, bao gồm cả hai chi phái. Trong đó, quy mậu biện chứng phái được xem như là có trình độ cao hơn. Trường phái này còn thêm vào những chú giải di tế về những lý giải hiện hành liên quan đến lý duyên khởi. Nói đến tính chất không thể tìm thấy, không thể phát hiện được của một số hiện hữu định danh. Nói một cách khác, thông qua phương pháp phân tích, ta đi tìm kiếm một hiện tượng đằng sau sắc tướng. Điều chắc chắn là không thể tìm thấy được. Tuy nhiên, nếu nói rằng những hiện hữu này là không thể tìm thấy được sau khi trải qua một tiến trình phân tích, ta có nên đi đến kết luận rằng chúng không hề hiện hữu? Để loại trừ kiến chấp theo lời hư vô chủ nghĩa này, câu trả lời dứt khoát của ta là không. Chúng sắc tướng hiện hữu, nhưng không hiện hữu một cách độc lập mà trong mối quan hệ nhân duyên với các sắc tướng khác. Chẳng hạn như bằng cái tên gọi mà qua đó chúng được định danh. Đây là phương thức căn bản nhất để hiểu rõ nguyên lý về duyên khởi. Vì sắc tướng hiện hữu cho nên những danh hiệu của chúng hiện hữu và ngược lại. Tuy nhiên, ta cũng nên lưu ý rằng tất cả mọi sự vật được định danh bởi tâm không nhất thiết phải hiện hữu. Thế nên, điều khó khăn nhất là làm sao xác định được trong số những vật do tâm gán đặt danh hiệu, cái nào là hữu hiệu, cái nào là không. Ngay cả khi bát khước tính cách hiện hữu độc lập, tự do của chúng, ta cũng phải tránh để không bị rơi vào chiếc bẫy sập của chủ nghĩa tương đối cường điệu, dùng quan niệm rằng tất cả mọi sự vật mà tâm nhận biết được đều có thực. Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải xác định xem tiêu chuẩn nào có thể giúp ta nhận ra được những sắc tướng, hiện tượng do tâm định danh là thực sự hiện hữu. Giáo lý của quy mậu biện chứng phái đề ra 3 tiêu chuẩn. Một, hiện tượng do tâm nhận biết được xem là hiện hữu. Trước tiên, nếu nó được chấp nhận ngay bởi trực giác, không biện biệt. Kế đó là, nếu trực giác này không mâu thuẫn với nhận thức thông thường dùng tuân thủ các ước lệ. Và cuối cùng, nếu sự hiện hữu của nó không bị phủ nhận bởi óc phân tích dùng khảo sát thể dạng hiện hữu cuối cùng của thể tướng. Căn cứ vào những tiêu chuẩn này mà ta có thể xác định một thể tướng hiện hữu theo quy cách ước lệ hay không. Những tiêu chuẩn này chỉ liên hệ đến cái tâm hiện đang nhận biết đối thể mà thôi. Và điều này nhắc nhở ta một lần nữa rằng không có cái gì có thể hiện hữu một cách độc lập đối với cái tâm đang quan sát nó. Điều này buộc ta phải giới hạn khái niệm về nhận thức thông thường. Tất cả mọi trường phái, ngoại trừ quy mậu biện chứng phái, quan niệm rằng nhận thức thông thường nắm bắt đối thể của nó không hề sai lầm hay thiếu chính xác. Những trường phái này không chấp nhận một sự thiếu chính xác nào đối với nhận thức thông thường. Trong khi đó, quy mậu biện chứng phái của Trung Quán Luận khẳng định rằng mặc dù nhận thức thông thường không thể bị sai lầm trong việc nhận ra đối thể được nắm bắt, thế nhưng yếu tố thiếu chính xác vẫn có thể xảy ra ở một mức độ nào đó. Ta hãy lấy thí dụ về trường hợp nhận thức thông thường liên quan đến tính cách vô thường của âm thanh. Kinh nghiệm này vốn chỉ xảy ra trong mối liên hệ với đối thể được nắm bắt, tức tính cách vô thường của hiện tượng âm thanh, đối với những người theo quy mậu biện chứng phái là thiếu chính xác, bởi vì họ quan niệm đối thể của nó như vậy đã được xác định như một hiện hữu tuyệt đối độc lập. Tất cả các trường phái khác đều chấp nhận sự hiện hữu tự thân của một thực tại ước lệ. Thế nên đối với họ, sự nhận thức rằng hiện tượng được hiện hữu theo cách thế như vậy là đúng đắn, chẳng khác gì nhận thức thông thường là đúng đắn và chính xác từ mọi khía cạnh. Tuy nhiên, đối với quy mẫu biện chứng phái, chỉ có một nhận thức hoàn toàn chính xác, không bao giờ sai lầm, là sự thật chứng trực tiếp và khả tính về tánh không, tức là nhận thức không biểu kiến về bản thể tối hậu của hiện tượng. Như thế, tôi đã trình bày một cách vắn tắt về nguyên lý của duyên khởi. Tôi xin được kể hầu ngài một câu chuyện có tính cách ngụ ngôn để so sánh giữa ngành vật lý cổ điển và vật lý lượng tử. Câu chuyện như thế này: có một người thợ câu đang câu cá trong một cái đầm nước rất đục. Theo cách nhìn cổ điển thì đang có một con cá vô hình đang lội quanh đâu đó. Nó vô hình bởi lẽ đơn giản là nước quá đục. Dĩ nhiên, anh ta có thể câu được nó và rồi anh ta sẽ trông thấy nó mắc dính ở đầu dây câu. Trong cách nhìn này, con cá đã được định vị một cách hoàn hảo và tác động hổ tương chỉ xảy ra một cách cục bộ giữa nó và nước trong đầm. Tuy nhiên, cùng con cá này, theo cách nhìn lượng tử, tan biến vào cả cái đầm và như thế đã không còn được định vị một cách hoàn hảo. Tác động hổ tương lúc này là với toàn bộ cái đầm ở mọi thời điểm. Trong một vài trường hợp, nó có thể có một tác động hổ tương mạnh mẽ hơn với toàn thể đại dương chẳng hạn. Nếu người thợ câu tìm cách bắt con cá này, một hiện tượng định vị quá xảy ra, và rồi anh ta sẽ thấy một con cá bình thường mắc dính ở đầu dây câu. Thế nhưng, khi anh ta để con cá lên bãi cỏ, con cá một lần nữa lại tan biến đi ngay khi anh ta không còn nhìn đến nó. Ngài có tin rằng, với cách nhìn lượng tử này, qua đó mỗi phân tử cực nhỏ có được một nhận thức về toàn thể không gian bao quanh mình, như được mô tả bởi toán học cơ bản, là phong phú hơn so với cách nhìn cổ điển. Ngài có nghĩ rằng nó có thể làm sáng tỏ ý niệm về bộ phận và tổng thể đa hợp trong một cách nhìn vi tế hơn là lối tiếp cận cổ điển? Chúng tôi rất thích thú được nghe ý kiến của ngài trên quan điểm lượng tử liên quan đến duyên khởi. Tôi cảm thấy rằng ở một mức độ rất sâu sắc đã có một vài điểm đồng quy giữa quan điểm lượng tử về thực tại và giáo lý Phật giáo về duyên khởi. Tuy nhiên, thành thực mà nói, tôi chưa hiểu rõ lắm về quan điểm lượng tử. Dù rằng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn gặp phải một số khó khăn. Thế nên, tôi không cảm thấy chắc chắn cho lắm để thiết lập một sự so sánh song song về lãnh vực này. Tuy nhiên, theo cách diễn tả của bạn, hình như đã có những điểm tương đồng giữa quan điểm lượng tử về thực tại và quan điểm đặc biệt của một trong những trường phái triết học Phật giáo, duy thức học. Theo quan điểm của trường phái này, thế giới khách quan, tức vũ trụ vật lý không được cấu thành ở bên ngoài, mà tất cả chỉ là do tâm tạo. Để bên vực cho lý thuyết này, họ đã dùng những lý luận về tính đồng thời giữa đối thể và nhận thức nắm bắt nó. Nói một cách khác, bất cứ lúc nào bạn quan sát một sự vật, sự quan sát đối thể và đối thể được quan sát cộng hưởng cùng nhau. Như vậy, đối thể chỉ hiện hữu khi nào nó được nhận biết. Tuy nhiên, quy mẫu biện chứng phái đã không chấp nhận quan điểm này, cho rằng thế giới khách quan bên ngoài chẳng là gì khác hơn một sự phóng chiếu đơn giản của tâm, và từ đó đã đưa đến vô số những mâu thuẫn trong triết lý lẫn luận lý. Tôi nghĩ là chúng ta có thể thiết lập lên một mối liên hệ song hành khá thích thú giữa ngành cơ học lượng tử, dùng cho rằng thực tại được mô tả như là ở thể lỏng thay vì thể rắn. Với một lối thiền đặc biệt quán sát trên sự vật, qua đó, người hành thiền tập trung sự chú tâm của mình vào bản thể của một đối tượng ở một mức độ cực kỳ tinh tế như là một sắc tướng, được cấu thành bởi vô số lượng những phân tử. Sau một thời gian thiền quán, sự nhận thức về những phân tử cấu thành đối tượng trở nên sắc bén đến độ hành giả không còn cảm nhận thấy thể rắn chắc của đối tượng, ngay cả khi sờ vào nó. Trong khi những người khác vẫn tiếp tục cảm nhận sự rắn chắc của cùng một đối thể. Những người thực hành thiền định thường có những thực chứng này đối với thế giới vật chất. Đây không phải là một sự miêu tả thuần lý thuyết. Tiếp tục nói thêm một số kinh nghiệm về thiền định. Trong đó có khả năng là con người có thể di chuyển trong không gian. Không gian được định nghĩa như là một khoảng chân không, không thể sờ mó tiếp xúc và không bị ngăn trở chướng ngại. Mặc dù nó không được cấu thành bởi các nguyên tố vật chất thô lậu, nếu là hành giả tập trung thiền quán về vô lượng phân tử cấu thành không gian. Ví dụ như các bộ phận chiều kích, thể rắn chắc di tế của các phân tử này, và bởi vì nó không thể trùng lập, hành giả sau một thời gian nỗ lực tinh chuyên tập luyện có thể đạt đến khả năng bước lên chúng. Ở đây chúng ta nói chuyện trên quan điểm thực chứng của một hành giả tu tập thiền định, và bởi vì những sự kiện có vẻ như bất thường này xảy ra trong cảnh giới của kẻ hành thiền, nên cũng sẽ là một điều thích thú để được biết ngành cơ học lượng tử có thể giải thích như thế nào về những hiện tượng như vậy. Trong khi thực hành, nhà vật lý không phải là một người máy và cũng không phải là một chiếc máy vi tính. Cho dù chúng ta có thể sử dụng người máy để vận hành một cái bít tông và tính toán đủ mọi chuyện bằng một chiếc máy vi tính, nhà vật lý học cũng chỉ là một con người. Một người nào đó đang cố gắng tìm một phương cách đúng đắn để đương đầu với một vấn nạn chắc hẳn là không ở trong tình huống hoàn toàn khách quan và hợp lý. Họ chỉ nhắm vào những gì cần phải được khám phá. Chúng ta luôn luôn có những khát vọng, kể cả khát vọng tìm kiếm chân lý, dùng can dự vào nỗ lực khám phá lẽ phải và cách thức chúng ta đương đầu với hoàn cảnh. Mà thực ra, nếu có thể được, ta muốn thực hiện công cuộc thí nghiệm của mình một cách vô tư như một người máy.
Câu hỏi đặt ra như thế này. Đối với tôi, hình như làm việc trong lĩnh vực vật lý đòi hỏi tinh thần của một nhà tu khổ hạnh. Chủ nghĩa khổ hạnh theo chúng tôi quan niệm là nhắm đến việc kiểm soát những khát vọng để có thể phục vụ chân lý một cách tốt hơn. Điều trước tiên xin hỏi Ngài, chúng tôi có thể dùng chữ chủ nghĩa khổ hạnh, một từ ngữ có thể rất là Tây phương để diễn đạt vấn đề này. Đồng thời xin Ngài vui lòng cho biết ý kiến về những ý niệm này đối với Lý Duyên Khởi và cách thức mà chúng tôi ứng xử.
Thực ra, những vấn nạn mà quý vị mô tả trong các công cuộc thí nghiệm và khảo cứu của mình về bản tánh của thực tại cũng là những vấn nạn mà tất cả chúng ta phải đối đầu trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta phải chờ đợi cho đến khi hiểu biết cặn kẽ tất cả mọi yếu tố làm nên thực tại trước khi hành động, thì có lẽ chúng ta chẳng bao giờ hành động cả. Thế nên, chúng ta phải tìm ra một sự thỏa hiệp. Tôi có cái cảm giác rằng, thật khó mà đạt đến mức độ mà ta có thể có được một mô tả hoàn chỉnh và dứt khoát về thực tại. Mặc dù tôi không hoàn toàn bác bỏ sự mô tả về thực tại bởi ngành cơ học lượng tử, hình như đối với tôi, ngay trong cốt lõi của cái thực tại này, bản thể ở cái mức di tế nhất vẫn không thể tiên liệu được. Khi chúng ta cố gắng tìm kiếm những quy luật để lý giải những tác động, chúng có vẻ như không có ý nghĩa gì cả. Có những đổi thay đột biến không thể nào giải thích được. Có vẻ như xảy ra do sự tình cờ hay bởi những nguyên cớ nào đó mà ta không hiểu nổi. Bởi lẽ đó, với tư cách là một người Phật tử, tôi tự hỏi, để có thể giải thích được các yếu tố can thiệp vào những đổi thay đột biến này, có thể không phải là nguyên lý nghiệp lực hay là luật nhân quả. Một cách chính xác hơn, hình như việc không thể tiên liệu được như thế có thể được giải thích bởi sự hiện hữu của những yếu tố còn vi tế hơn nữa, đã ảnh hưởng lên tác động này thay vì những yếu tố mà ta đã từng quan sát. Cũng như bởi nghiệp lực có thể đóng một vai trò trong đó. Ta cũng nên biết rằng hậu quả của nghiệp không thể đo lường được về lượng cũng như về phẩm.
Loại thực tại nào, nếu quả có một thực tại như thế, Ngài cảm thấy cần được nêu ra?
Câu trả lời của Phật giáo về câu hỏi cái gì đúng là thực tại rất là giản dị và trực tiếp. Đó là bản tánh duyên sinh. Khi ta dùng chữ thực tại trong khung cảnh Phật giáo, ta cũng cần phải nêu rõ mức độ thực tại nào mà chúng ta muốn đề cập đến. Nếu chúng ta muốn nói đến mức độ của thế giới hiện tượng, còn được gọi là thực tại tương đối hay thực tại ước lệ, ta có thể mô tả thực tại này dưới những tên gọi rất phức tạp và rất chi ly. Tuy nhiên, trên mức độ tổng quát, để mô tả những nét tổng quát của thực tại và bản tánh rốt ráo của nó, ta có thể thấy rằng một bên nó không được tạo thành do những đặc tính của chính nó, tức không phải là một hiện hữu tự thân hay tuyệt đối, còn một bên nó mang bản tánh duyên sinh. Trong ngôn ngữ Phật giáo, cả không tánh hay không phải hiện hữu tự thân lẫn duyên sinh là hai bề mặt của một đồng tiền. Khi chúng ta đề cập đến thực tại trên mức độ của sự thật ước lệ, chúng ta bước vào một cảnh giới hết sức phức tạp. Chẳng hạn như khi ta chất vấn những triết gia Phật giáo về định nghĩa của một đối thể đặc biệt nào đó, họ sẽ cho ta một định nghĩa rất chặt chẽ, khả tín về đối thể đó, kể danh danh những yếu tố phụ thuộc của nó. Họ sẽ cho ta biết những đặc tính chính yếu của đối thể và không quên thêm vào câu trong số những thứ khác. Thế nhưng, nếu ta chỉ ra cho họ thấy rằng cái danh sách mà họ nêu ra đó chưa được đầy đủ lắm, họ sẽ trả lời rằng một danh sách như thế chắc là phải bao gồm toàn bộ thế giới hiện tượng, bởi vì đối thể được hiện hữu trong mối quan hệ với tất cả chúng. Đối với chủ đề này, thiết tưởng, một điều khá quan trọng là ta phải hiểu được mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ý niệm đối với hiện tượng sắc tướng. Đây là một vấn đề nói chung khá phức tạp. Theo luận lý Phật giáo, ngôn ngữ và ý niệm nhận thức thực tại thông qua một tiến trình loại trừ những gì được coi là không phải thuộc về đối thể. Ngôn ngữ và ý niệm xác định một đối thể bằng một tiến trình loại trừ hiện thể khác, chứ không phải đưa ra một khẳng định đơn giản. Cụ thể như nhận thức biểu kiến. Nhận thức thông qua hình ảnh được ghi nhận ở trong tâm. Về một cái bình chẳng hạn, được xảy ra sau khi tâm đã loại trừ những gì không phải là cái bình. Và như vậy, để có một định nghĩa hoàn chỉnh về một đối thể, điều cần thiết là ta phải kể ra toàn bộ các hiện tượng không phải và không thuộc về đối thể. Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra. Những câu trích dẫn sau đây cho thấy sự khó khăn như thế nào để phân biệt giữa cơ học lượng tử và nhận thức Phật giáo. Trước tiên, từ kinh điển Phạn ngữ. Vasa hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân tồn tại sau khi chết. Ta không khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân tồn tại sau khi chết. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân không tồn tại sau khi chết. Ta không khẳng định rằng linh hồn của bậc thánh nhân không tồn tại sau khi chết. Bạch Đức Thế Tôn, bậc thánh nhân sẽ được tái sanh ở đâu? không phải là điều thích hợp để nói rằng bậc thánh nhân sẽ được tái sanh. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy bậc thánh nhân sẽ không tái sanh. Không phải là điều thích hợp để nói rằng bậc thánh nhân sẽ không tái sanh. Bây giờ là một trích đoạn từ cuốn Khoa học và nhận thức của Oppenheimer. Khi ta hỏi, ví dụ như vị trí của các hạt điện tử luôn luôn giống nhau, ta phải nói là không. Khi ta hỏi phải chăng vị trí của các hạt điện tử luôn luôn thay đổi qua thời gian, ta phải nói là không. Khi ta hỏi phải chăng vị trí của các hạt điện tử luôn luôn ở thể tĩnh, ta phải nói là không. Khi ta hỏi phải chăng vị trí của các hạt điện tử luôn luôn ở thể động, ta phải nói là không. Và cuối cùng, Mayetri, một vị hoàng hậu triết gia của Ấn Độ cổ, hơn 3.000 năm trước đây, khi đi tìm bản chất của thực tại đã phát biểu: xin hãy dẫn dắt tôi từ chỗ hão huyền đến nơi chân thực. Xin hãy dẫn dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi ánh sáng. Xin hãy dẫn dắt tôi từ cái chết đến sự sống đời đời.